Thứ sáu tuần thứ 27 thường niên. Bài đọc 1, bài trích thơ gửi tín hữu Galat. Vậy anh em nên biết rằng những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Abraham. Đằng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Abraham tin mừng này: nhờ ngươi muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Abraham, người có đức tin. Thật thế, những ai dựa vào những luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách luật. Và lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ lề luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thế mà lề luật không lệ thuộc vào đức tin, nhưng ai thực hành những điều lề luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Đức Kitô đã chuộc cho chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta chính người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham, và để nhờ đức tin chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa, tức là Thánh Thần. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa vào thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chúng lại mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì các con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chỗ nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói ta sẽ trở về nhà ta nơi ta đã bỏ đi. Khi đến nơi nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng người ấy lại còn tệ hại hơn trước. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: nên công chính nhờ đức tin. Làm sao con người có thể trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa là trọng tâm của thư gửi tín hữu Galat. Đối phương của Thánh Phaolô cho rằng con người có thể trở nên công chính bằng việc giữ trọn vẹn các lề luật. Thánh Phaolô cho rằng con người chỉ có thể trở nên công chính bằng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hiểu câu trả lời của Thánh Phaolô rất cần cho sự đối thoại giữa Kitô giáo và Do Thái giáo cũng như Hồi giáo. Chỉ có Thiên Chúa và những ai Thiên Chúa ban cho mới có quyền trên quỷ. Chúa Giêsu trừ quỷ bằng ngón tay của Thiên Chúa. Điều này chứng minh cho mọi người thấy Ngài là Thiên Chúa. Thế mà một số người lại cho Ngài dựa vào tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại đòi thêm một dấu lạ từ trời trước khi có thể tin vào Ngài. Bài đọc 1. Nên công chính nhờ đức tin. Thứ nhất, Abraham nên công chính nhờ đức tin hay bằng thi hành những gì Thiên Chúa dạy. Đây là lý luận chính của cả Phaolô và những người Do Thái, vì cả hai đều tin vào tổ phụ Abraham. Cách tốt nhất để hiểu một nguyên tắc là xem nó áp dụng làm sao vào một người. Vì thế Thánh Phaolô hướng lòng các tín hữu Galat vào tổ phụ Abraham. Ông là người mà Thiên Chúa đã làm một lời hứa vĩ đại là qua ông, tất cả các dân tộc trên địa cầu sẽ được chúc lành. Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Ông là người mà Thiên Chúa đã chọn cách đặc biệt làm bạn tâm phúc của Ngài. Bằng cách nào Abraham đã làm hài lòng Thiên Chúa? Chắc chắn là không bằng giữ việc cẩn thận các lề luật, vì ở thời gian đó chưa có luật. Luật chỉ xuất hiện từ thời ông Môi-se trở đi. Ông Abraham đã làm hài lòng Thiên Chúa bằng việc tin tưởng hoàn toàn vào tất cả những gì Chúa nói với ông. Ai là con cháu hay dòng dõi của Abraham? Người Do Thái tin họ là dòng dõi đích thực của Abraham theo di truyền, và hãnh diện vì điều này làm họ khác biệt với các dân ngoại. Phaolô không tin như thế. Ngài tuyên bố, những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Abraham. Đằng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Abraham tin mừng này: nhờ ngươi muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Abraham, người có đức tin. Vì thế, các tín hữu Galat là con cháu đích thực của tổ phụ Abraham, vì họ tuyên xưng đức tin của họ vào Thiên Chúa, chứ không cần phải giữ luật mới có thể trở thành con cháu của Abraham. Thứ hai, lề luật đặt con người dưới lời nguyền rủa. Lý luận của Phaolô sau đây sẽ đưa đối phương vào góc tường và hết đường trốn thoát. Ngài nói, giả sử anh quyết định anh sẽ lên công chính trước mặt Thiên Chúa bằng việc giữ cẩn thận các lề luật của Ngài, đâu là hệ quả mà anh phải gánh chịu? Trước tiên, anh phải thực hành những gì luật dạy, nếu không anh phải chịu các hậu quả của nó. Thứ đến, anh phải giữ tất cả những gì luật dạy, vì từ xưa đến giờ chưa ai dám vỗ ngực tự xưng mình đã giữ trọn vẹn tất cả mọi lề luật. Vì thế, những ai dựa vào những việc luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách luật. Xin coi sách Đệ Nhị Luật chương 27 câu 26. Kinh Thánh có lời ngược lại, người nào mà trở nên công chính với Chúa bằng đức tin sẽ thực sự sống. Tiên tri Habakkuk chương 2 câu 4. Vì thế, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ lề luật. Chỉ còn một cách nên công chính trước mặt Thiên Chúa là bằng con đường đức tin. Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Dĩ nhiên, những ai thực hành trọn vẹn những điều lề luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Nhưng thực tế cho thấy rằng không ai có thể đi con đường ấy cả, vì ai ai đều phạm tội. Thứ ba, Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa bởi lề luật. Vì mọi người đã vi phạm luật nên hậu quả là mọi người phải chết. Nhưng ai có thể cứu con người khỏi chết? Đó chính là nguyên nhân tại sao con Thiên Chúa nhập thể và chịu chết thay cho mọi người. Khi Ngài chịu treo trên thập giá, Đức Kitô đã chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, vì chúng ta chính người trở nên đồ bị nguyền rủa. Và có lời chép, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ, Đệ Nhị Luật chương 21 câu 23. Dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham. Như thế, nhờ Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho tổ phụ Abraham. Và để nhờ đức tin, mọi người nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa, tức là Thánh Thần. Phục âm, Chúa Giêsu trừ quỷ bằng ngón tay Thiên Chúa. Chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu trừ quỷ có ba phản ứng của con người. Có mấy người vì ghen tương bảo, ông ấy dựa thấy quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Đối với hạng người này, Chúa hỏi họ hai câu: nếu ta dựa vào thấy quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cháu các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Thứ hai, nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại mình, thì nước nó tồn tại làm sao được? Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Phép lạ Chúa làm là để khơi dậy niềm tin. Nếu đã chứng kiến phép lạ rồi mà vẫn chưa tin, chẳng có gì bảo đảm sẽ tin khi chứng kiến thêm một phép lạ nữa. Hơn nữa, đức tin dựa trên phép lạ sẽ không bền vững. Đa số đám đông đều tin vào Ngài vì họ tin chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được phép lạ như vậy. Áp dụng trong cuộc sống. Không một ai trong chúng ta có thể trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa bằng việc giữ cẩn thận các giới răn, vì không ai có thể giữ tất cả mọi điều. Chúng ta chỉ có thể trở nên công chính bằng cách tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta, và nhờ Ngài chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và lãnh nhận mọi ơn cần thiết cho đời này và đời sau. Khi chứng kiến những việc kỳ diệu của người khác làm, chúng ta hãy thành thật khen ngợi tài năng của họ. Đừng để tính kiêu ngạo ghen tương làm mờ mắt, khiến chúng ta khinh thường họ hay phủ nhận những gì họ đã làm. Amen.